Tác phẩm Mộng Đông Thiền Sư Di Tập. Sưu tập Quán Tỉnh và Liễn Duệ, dịch giả Thích Nguyên Thành, nhà xuất bản Phương Đông. Sơ lược tiểu sử của Thiền Sư Triệt Ngộ. Sư quý là Tế Tỉnh, tự là Triệt Ngộ, lại có tự nữa là Nội Đường, hiệu Mộng Đông. Sư người ở huyện Phong Nhuận, tỉnh Kinh Đông, dòng họ Mã, cha Quý Dạng Chương, mẹ họ Cao. Khi còn ấu thơ, sư đã tỏ ra thông minh khác thường, lớn lên rất thích đọc sách, những loại như kinh sử không gì là không tìm đọc. Năm sư 22 tuổi, nhân bị bệnh nặng, bèn hiểu cái thân quyển này là vô thường, nên phát chí nguyện xuất thế. Khi bệnh đã hết, sư đến huyện Phòng Sơn quy y ở am Tam Thánh và được đại lão Vinh Trì xuống tóc. Vào năm nhà Minh, sư đến chùa Tụ Dân thọ giới cụ túc với Hằng Thật Luật Sư. Năm sau, nghe Long Nhất Pháp Sư khai diễn kinh Viên Giác ở chùa Hương Giới, sư liền đến tham học, sớm chiều nghiên cứu tham hỏi, chuyên tinh tìm cầu diệu nghĩa, và chẳng bao lâu thì ngồi được yếu chỉ của toàn bộ kinh Viên Giác. Sư lại theo Pháp Sư Tuệ Ngạn ở chùa Tăng Thọ để nghe giảng Tướng Tông và hiểu được chỗ yếu diệu. Sau, sư lại qua chùa Tâm Hoa ở dưới tòa của Pháp Sư Biến Thông để nghe giảng những kinh như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Kim Cang mà được viên giải đốn ngộ. Nào là hai tông tánh tướng, nào là ý chỉ của Tam Quán Thập Thừa, tất đều tỏ ngộ. Niên hiệu Càn Long, sư 33 tuổi, đến thăm cứu thiền với Túy Như Thuần Ông vào mùa đông ở chùa Quảng Thông, được sáng tỏ diệu lý tư chất khế hợp với đạo, nên sư được ấn tâm trở thành tổ đời thứ 36 của dòng Lâm Tế và cũng là tổ thứ 7 của dòng Bàn Thạch Vậy. Năm 38 tuổi, Túy Ông Thiền Sư sang qua chùa Vạn Thọ, còn sư thì kế thừa trụ trì ở chùa Quảng Thông. Sư hướng dẫn chúng tham thiền, khuyến khích kẻ hậu học, không biết mỏi mệt. Suốt 14 năm nhanh như một ngày, tiếng tâm của sư vang khắp cả Nam Bắc, tông phong mỗi ngày càng được chấn hưng. Song mỗi lần nhớ đến thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ là bậc tông tượng trong thiền môn mà hãy còn quy tâm ở tịnh độ, và mỗi ngày niệm Phật A Di Đà 10 vạn biến để cầu giảng sanh cực lạc, huống chi ở thời mạt pháp này lại càng phải nên tuân thừa theo. Nghĩ thế, sư bèn đem tâm gửi về tịnh độ chủ trương Liên Tông, Tịnh Độ Tông trong một ngày. Ngài hạn định tiếp khách chỉ trong một cây hương mà thôi, còn bao nhiêu thời gian ngài chuyên tâm lễ bái trì niệm. Năm sư 57 tuổi thì đã chuyển qua chùa Giác Sanh. Sư trụ trì ở đây được 8 năm. Sư sửa sang lại mọi việc đã bị bỏ bê quan quế. Ngoài Tịnh Nghiệp Đường còn lập thêm 3 nhà khác: Niết Bàn Đường, An Dưỡng Đường và Học Sĩ Đường, để cho người già bệnh tật có chỗ nương tựa yên ổn, còn kẻ sơ học cũng có nơi tiện lợi cho việc tu tập. Sư đối với tông chỉ của thiền và tịnh độ đều thâm hiểu đến chỗ áo diệu của nó, kỷ luật lại rất nghiêm, ý muốn giúp người và trông mong ở người, cầu cho kẻ khác được tiến bộ rất là tha thiết. Mỗi lần sư khai đạo thuyết pháp, biện tài trôi chảy, người đến nghe như mây ủng đông đầy. Sư cùng với chúng tình tu, gió Liên Tông thổi mạnh xa gần đều ngưỡng mong giáo hóa, kẻ đạo người tục thảy một già quy tâm. Và sư nghiễm nhiên trở thành nhân vật đệ nhất trong Liên Tông lúc bấy giờ. Vào năm thứ 5 niên hiệu Gia Khánh, sư lui về ở chùa Tư Phúc trong núi Hồng Loa. Những mong yên nghỉ ở đây cho đến lúc mạng chung. Nào đâu nhân chư nạp tử, tu sĩ quá luyến mộ mà tìm theo, nên khiến khó ẩn tồn tích. Tâm của sư vì pháp, vì người không chán mệt, nên bèn lại mở khai đạo chúng, và chẳng mấy chốc nơi ấy trở thành Tùng Lâm Đông Đảo. Những công việc trong chùa như kiếm củi, xách nước, xây tường, sửa nhà, cho đến sự ăn uống, sư đều cùng chung làm, chung ăn với đại chúng. Cứ như thế 10 năm nữa lại trôi qua nhanh chóng. Tháng 2 năm thứ 15 đời Gia Khánh, sư đến chùa Vạn Thọ quét dọn tháp của tổ Túy Ông, nhân tiện giả từ chư sơn và chư ngoại hộ mà dặn rằng: duyên quyển không lâu, đời người bất thường, nhưng dù sao cái sự sống hư giả này cũng phải rất đáng quý tiếc. Cho nên chư vị mỗi người hãy nên nỗ lực niệm Phật, thì sao sẽ gặp lại nhau ở tịnh độ. Qua tháng 3, Ngài trở về núi và sai dự bị viên vật để trà tỳ quả tán. Ngày 17 tháng 10, sư họp chúng để giao phó những nhiệm vụ trong tu viện. Sai đệ tử lớn là Tùng Tuyền lãnh chúng làm trụ trì và dạy rằng: pháp môn niệm Phật này ba căn đều khắp trùm, không cơ nào là chẳng thâu. Trong bao năm nay, ta cùng với chúng khổ tâm kiến tạo đạo tràng này, vốn là vì tiếp đãi kẻ từ mười phương đến đây đồng tu tịnh nghiệp. Những quy tắc mà ta đã lập ra phải cố mà giữ, không được cải đổi, ngõ hầu chẳng phụ tấm lòng tận tụy của lão tăng và đại chúng vậy. Nửa tháng trước khi thị tịch, cảm biết trong người có chút bệnh, sư bảo đại chúng trợ xưng Phật hiệu. Sư thấy trong công trung có vô số tràng phan từ phương Tây đến, bèn bảo với chúng rằng: tịnh độ hiện ra với ta, ta sắp về Tây rồi vậy. Chúng khuyến thỉnh sư nán ở lại đời thêm. Sư bảo: trăm năm như gửi, rốt phải trở về. Ta nay được thánh cảnh thì các ngươi ghi sự phúc lạc của ta, chứ còn khổ công lưu lại làm gì. Qua ngày 16 tháng 12, sư sai giám diện là Quán Nhất lập niết bàn trai. Qua ngày 17 giờ Thân, sư bảo chúng rằng: hôm qua ta thấy ba vị đại sĩ là Giang Thù, Quán Âm, Thế Chí, hôm nay lại được Phật thân đến tiếp dẫn, cho nên hôm nay ta đi vậy. Chúng nghe vậy lại càng niệm Phật nhiều hơn. Còn sư thì chắp tay ngồi, mặt hướng về hướng Tây rồi nói: sư một câu hồng danh thì được một phần tiếng tốt. Tay bèn kết ấn Di Đà rồi an tường mà viên tịch. Tất cả đại chúng nghe mùi hương lạ phảng phất khắp hư không. Trải qua 7 ngày cúng phụng mà diện mạo vẫn như lúc sanh tiền, diện mạo rất nhân từ, tóc bạc lại hóa ra đen, sáng láng khác thường. Đến nhị thất thì nhập kháp, tam thất trà tỳ, thu xá lợi được hơn 100 viên. Đệ tử tuân theo di mệnh mà thỉnh linh cốt nhập tháp phổ độc. Sư sanh vào giờ Mùi ngày 14 tháng 10 năm thứ 6, niên hiệu Càn Long, mệnh chung vào giờ Thân ngày 17 tháng 12 năm thứ 15, niên hiệu Gia Khánh. Tuổi đời 70, Tăng Lạp 49, Pháp Lạp 43. Trước tác có Thị Thiền Giáo Luật Niệm Phật Già Đà lưu hành ở đời. Vào ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Thân, nhằm năm thứ 17, niên hiệu Gia Khánh, có đệ tử của sư là Tinh Thông đem lại tập ghi chép cuộc đời của Ngài và thỉnh tôi viết lời tựa. Tôi với sư có gặp nhau trong một vài năm, vốn vẫn nhờ ơn chỉ dạy, dẫn dắt khá nhiều. Sư thật là người quá sức lường được, sáu căn thông lợi, giải ngộ siêu thường, đã đầy đủ biện tài, lại thêm kiên trì khổ hành, trước sau vẫn như một. Đó là những điều chính mắt tôi thấy, cho nên tập ghi chép này không có lấy một chữ thêm thắt để tô điểm. Tự thẹn là tôi không có văn tài, nên chỉ chất phát viết ra vài lời như thế để truyền đạt niềm tin vậy. Chùa Niêm Qua, thôn Mộ Liên, khoan thân kính tựa. Tựa của sư. Tôi từ năm Quý Tỵ niên hiệu Càn Long trụ trì chùa Quảng Thông ở Kinh Đô, hướng dẫn chúng tham thiền. Trong khoảng thời gian đó, có nói dạy điều gì đều lấy bút ghi lại cả. Đến năm Đinh Dậu, vì nghiệp cũ sâu nặng nên lắm nhiều bệnh duyên, nhân đó từ niệm đến pháp Ngũ Định Tâm Quán. Trong giáo thừa thì lắm tình tiết chướng ngại, bèn lấy phương pháp niệm Phật đối trị. Giả lại với pháp môn này thì những vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền vân vân, những vị đại tổ sư như Mã Minh, Long Thọ vân vân, những vị đại trí thức như Trí Giả, Vĩnh Minh, Sở Thạch, Liên Trì vân vân, thảy tất quy tâm, thì ta là hạng người đào mà dám chẳng quy mạng. Thế rồi mai chiều lễ Phật, niệm Phật mãi, khiến cho hàng thiền giả nguyện theo gương tôi mà niệm Phật cũng tăng lên nhiều. Nhân thuận thời cơ lại tiện việc tu hành, tôi bèn đình chỉ việc tham thiền mà chuyên tu niệm Phật. Bấy giờ vì có thành kiến nặng nề nên lời quỷ bán tôi nổi lên khắp tứ phía. Ý nói tại sao bỏ thiền mà chuyên tu niệm Phật. Tôi vì tin sâu lời Phật nên chẳng lưu tâm đến lời đó. Những bài cạo tích tập được hơn 10 năm nay liền đem giao hết cho Bính Đinh Đồng Tử đốt cháy hết. Không ngờ bị một thiền giả đa sự ở trong đống tro tàn khiều ra được mấy tấc, nhưng 100 không còn được một vậy. Sao lại bị gió nghiệp thổi, phải trải qua hai lần trụ trì ở chùa Giác Sanh và chùa Tư Phúc, bởi cái hư danh làm cho lụy nhọc, khiến thường có kẻ đến thỉnh khai thị hoặc đòi hỏi những bài đề bạc. Bị bức bách nên bất đắc dĩ phải ứng chịu, để rồi lâu dần lại tích chứa thành một quyển. Mùa hạ năm Mậu Thìn, gặp cư sĩ Xuân Lý đến núi nghe giảng, nghe pháp có ngộ được. Cư sĩ bèn muốn tôi giao cho tập ấy để khắc bản in. Tôi bảo, lão tăng đã ẩn thân rồi thì dùng chăng làm gì? Điều đó ẩn sĩ trong thế gian còn như thế, huống cho nay tôi đã gửi thân ở tịnh độ rồi, thì sao nên lưu lại văn tự? Nhưng cư sĩ cứ kiên nhẫn thỉnh nài mãi không thôi. Xin thưa vài lời, và thế cũng là bất đắc dĩ lắm vậy. Đời Gia Khánh ngày 12 tháng 9 năm Canh Ngọ, viết ở trường thất nhị hữu chùa Tư Phúc, nột đạo nhân.
Ngài dạy thì chúng rằng tất cả pháp môn đều lấy sự sáng cái tâm làm chủ yếu, tất cả hạnh môn đều lấy sự tịnh cái tâm làm trọng điểm. Thế nhưng cái yếu điểm để làm sáng cái tâm không gì bằng niệm Phật. Hễ nhớ Phật, niệm Phật thì hiện giờ và tương lai nhất định thấy Phật, không nương vào phương tiện mà tự tâm được khai ngộ. Như vậy thì niệm Phật không phải là yếu điểm để làm sáng cái tâm ư? Lại nữa, yếu điểm để tịnh tâm cũng không gì bằng niệm Phật. Mỗi niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Như dùng ngọc thanh châu bỏ vào nước đục thì nước đục không thể không trong. Phật hiệu đánh vào tâm loạn thì tâm loạn không thể không Phật. Như thế thì niệm Phật không phải là điểm cốt yếu để tịnh cái tâm sao? Một câu niệm Phật nhiếp cả yếu điểm của hai pháp môn là đúng tu và tiệm ngộ. Nói đến ngộ thì tính đã ở trong đó, nói đến tu thì chứng đã ở trong đó. Tính, giải, tu, chứng đều nhiếp trì thì đó là yếu điểm của tất cả kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa, không gì là không cùng tận. Thế thì một câu Di Đà không phải là đạo chí yếu ư? Một nhất niệm tâm hiện giờ cả chúng ta đi, toàn chân thành vọng, toàn vọng tức chân, trọn ngày không biến đổi, trọn ngày tùy duyên. Nếu tâm chúng ta chẳng nghĩ về cảnh giới Phật mà niệm Phật, thì liền nghĩ chính cảnh giới kia. Nếu chẳng nghĩ về tam thừa để tịnh, thì liền nghĩ đến lục phàm. Nếu chẳng nghĩ giới trời, người, thì liền nghĩ tới tam đồ. Nếu chẳng nghĩ tưởng ngạ quỷ súc sanh, thì nghĩ tới địa ngục. Vì mỗi khi có tâm niệm nào thì lúc đó không thể không vô niệm được. Tâm thể đạt đến vô niệm duy chỉ có Phật mới chứng biết được, còn từ bậc đẳng giác Bồ Tát trở lại tất cả đều hữu niệm. Mỗi khi tâm khởi lên một niệm tức là rơi vào một trong 10 giới. Nếu như làm cho không cái niệm được thì mới ra khỏi được 10 giới. Và hễ cứ mỗi lần khởi lên một niệm là mỗi lần tạo thêm duyên để thụ sanh. Nếu như biết rõ được lý này mà ta vẫn còn không chịu niệm Phật thì không có lý vậy. Nếu như lấy tâm này tương ưng với tâm đại từ đại bi, nương vào công đức y báo, chánh báo, cho đến niệm dạng đức hồng danh Phật, đó là niệm pháp giới của Phật vậy. Nếu như lấy tâm này tương ưng với tâm Bồ Đề, lục độ vàng hạnh, đây tức là niệm pháp giới của Bồ Tát. Nếu như lấy tâm vô ngã mà tương ưng với lý thập nhị nhân duyên, đó là niệm pháp giới của duyên giác. Nếu như lấy tâm vô ngã mà quán sát lý tứ đế, đó là niệm pháp giới của thanh văn. Nếu như lấy tâm tương ưng với tứ thiền bát định cho đến thượng phẩm thập thiện, đó là niệm pháp giới của cõi trời. Nếu như lấy tâm tương ưng với ngũ giới, đó là niệm pháp giới của cõi người. Nếu như lấy tâm tu niệm những pháp lành, nhưng trong tâm vẫn còn ôm ấp những niệm sân hận, ngã mạn, háo thắng, đó là niệm pháp giới của A-tu-la. Nếu như lấy tâm chậm và nhẹ mà niệm hạ phẩm thập ác, đó tức là lạc vào pháp giới súc sanh. Nếu như lấy tâm vừa vừa để tương ưng với trung phẩm thập ác, đó tức là đọa vào pháp giới của ngạ quỷ. Nếu như lấy tâm mãnh liệt tương ưng với thượng phẩm thập ác, đó tức đọa vào pháp giới của địa ngục. Thập ác, 10 điều ác là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, dâm ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, tức nói hai lưỡi, ác khẩu, lời nói độc hại, tham lam, sân hận, tà kiến, vân vân. Trái lại là thập thiện, 10 điều lành. Phải thầm tự kiểm điểm những niệm mà ta đã khởi lên trong cuộc sống hàng ngày, để coi thử nó cùng với pháp giới nào tương ưng nhiều, cùng với pháp giới nào tương ưng mãnh liệt, thì nơi đó sẽ là nơi ta an thân lập mệnh trong tương lai, chứ không cần phải đi hỏi ai nữa cho nhọc sức. Tất cả cảnh giới đều do tâm hiện, đều do nghiệp cảm mà ra. Chính ngay nơi cảnh hiện tại đây, ngay cái thể của nó là tâm. Phàm khi có tâm thì không thể không có cảnh. Nên nếu không hiện cảnh Phật thì liền hiện cảnh của chính giới kia, không hiện cảnh của tam thừa liền hiện cảnh của lục phàm, không hiện cảnh của trời, người, quỷ, súc sanh thì liền hiện cảnh giới địa ngục. Cảnh giới của chư Phật và chư Thánh trong tam thừa tuy có hơn kém chẳng đồng nhau, nhưng tất cả đều thọ được pháp lạc, tức sự an lạc của giải thoát, của chân lý. Cảnh giới của chư thiên trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì chỉ thụ dụng an vui của thiền định và ngũ dục mà thôi. Cảnh của loài người thì khổ và vui xen lẫn nhau, tùy theo nghiệp của mỗi người mà có nhiều ít. Nhiều khổ, ít vui hay nhiều vui, ít khổ chẳng đồng. Cảnh của quỷ và súc sanh thì ít vui mà nhiều khổ. Còn cảnh của địa ngục chỉ thuần khổ mà thôi. Như người nằm mộng, thấy nào là núi, sông, người, vật, vân vân, thấy đều do tâm mộng hiện ra. Nếu như không có tâm mộng thì ác là không có cảnh mộng, và ngược lại, nếu không cảnh mộng thì cũng không có tâm mộng. Cho nên phải biết rằng ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không tâm. Toàn cảnh tức tâm, toàn tâm tức là cảnh. Nếu như ở nơi nhân mà xem quả thì hãy xét lại tâm mình, ác sẽ rõ. Còn nếu như ở quả mà muốn nghiệm lại nhân thì cần phải xét cảnh hiện. Cho nên mới nói chưa từng có cảnh mà không tâm, chưa từng có tâm mà không cảnh. Quả ắt phải do từ nơi nhân, nhân tức phải thành thuộc quả. Nếu hiểu chín chắn được cái lý tâm và cảnh, nhân và quả là nhất như, là không hay, mà vẫn chưa chịu niệm Phật để cầu sanh về tịnh độ, thì tôi không tin vậy. Thật gì sanh tử, phát tâm Bồ Đề, lấy tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. 16 chữ trên đó thật là cương yếu, tông chỉ lớn của pháp môn niệm Phật. Nếu như chưa phát tâm, thật gì đại sự sanh tử, thì tất cả những khai thị gì đi nữa cũng đều là hí luận, bàn nói cho vui chơi. Tất cả những khổ não trong thế gian không gì bằng sinh tử, sống chết. Nếu chưa liễu ngộ được sự sanh tử thì phải chịu cảnh sanh tử, tử sanh, sanh sanh, tử tử. ra khỏi bào thai, lại nhập vào bào thai khác. Bỏ túi da này đi, lại thủ túi da khác. Nỗi khổ đó thật khó thể kham nổi. Huống gì một khi chưa ra khỏi luân hồi thì khó mà khỏi bị đọa lạc vào trong ba đường ác. Nào là bào thai của heo, nào là bào thai của chó, vân vân. Chỗ nào mà không vào? Nào là bọc da của lừa, bọc da của ngựa. Chỗ nào mà không trú giữ? Cái thân của người ta đây rất là khó được, mà lại dễ đánh mất. Sai đi một niệm liền nhập vào đường ác thú. Còn tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì dễ vào mà lại khó ra. Địa ngục thời gian dài và lại rất khổ. Bảy Phật đã ra đời mà ta vẫn còn làm thân con kiến. Tám vạn kiếp sau chưa thoát giống bồ câu. Đường súc sanh phải chịu cực nhọc lâu dài. Quỷ ngục còn gấp bội hơn kia. Trải qua nhiều kiếp lâu dài, đâu biết đến lúc nào mới ngừng dứt. Dạng khổ thay nhau nung nấu mà không chỗ trở về, không nơi cứu thoát. Mỗi lần nói đến đó thì dựng tóc gáy, những khi nghĩ đến đó thì ngũ tạng như đang bị nung cháy. Cho nên nay ta phải thống niệm, tâm niệm một cách thống thiết về chuyện sanh tử, như là vừa nhận tin cha mẹ qua đời, như là cứu lửa trên đầu. Nhưng ta có sanh tử thì ta cầu xuất ly. Mà tất cả chúng sanh cũng đều đang ở trong sanh tử thì cũng đều phải nên xuất ly. Tất cả chúng sanh cùng với ta vốn đồng một thể tánh, thấy đều là cha mẹ trong nhiều đời, mà cũng là chư Phật trong tương lai. Vì tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Cho nên nếu như không có tâm niệm độ thoát cho tất cả mà chỉ lo cầu tự lợi thì đối với lý có chỗ thiếu sót, tâm vẫn còn có chỗ chưa ổn. Huống chi chẳng phát được đại tâm, tức là tâm cứu độ tất cả chúng sanh, thì ngoài chẳng thể cảm thông được với chư Phật, trong thì không sao khế hợp được với bản tánh của chính mình, trên thì chẳng viên thành Phật đạo, dưới không sao rộng lợi quần sanh. Ân ái đã kết từ vô thủy kiếp, lấy gì để giải thoát? Oan khiên đã tạo từ vô thủy đến giờ, làm sao có thể hóa giải? Tội lỗi nghiệp chướng tích chứa trong nhiều kiếp, khó thể sám trừ. Sám hối để trừ cho hết. Thiện căn tích chứa trong nhiều kiếp, khó được thành thục, hoàn thành viên mãn. Nương theo chỗ tu hành có nhiều chướng duyên, vì chỗ phát tâm còn hạn hẹp. Cho dù có chỗ thành tựu thì chung cuộc cũng rơi vào thiên tiểu. Cho nên cần phải xứng tánh, xứng theo thể tánh của mình mà phát tâm bồ đề rộng khắp vậy. Khi đại tâm đã phát thì phải tu theo đại hạnh. Mà trong tất cả pháp môn tu hành, muốn tìm cầu sự dễ dàng nhất để thi hành, dễ dàng nhất để thành tựu và rất là thỏa đáng, rất là viên đúng, thì không gì bằng lấy tâm tín nguyện sâu dày mà trì niệm danh hiệu của Phật vậy. Chỗ gọi tinh sâu đó tức là Đức Thích Ca Như Lai với tiếng phạm âm diện sướng thì quyết không thể là lời luống dối. Và với tâm đại từ đại bi của Đức Di Đà Thế Tôn thì quyết không thể ra lời nguyện rỗng suông. Hơn nữa, lấy cái nhân niệm Phật để cầu sanh thì tất cảm ra cái quả là thấy Phật và giảng sanh về tịnh độ. Giống như ta trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Tiếng vàng tất ứng theo thanh, bóng ắt theo hình, thì nhân quả cũng rõ ràng như thế. Điều ấy không cần phải đợi hỏi Phật mà có thể tự biết và tự tin. Huống chi một niệm tâm tánh hiện giờ của chúng ta đây toàn chân thành vọng, mà toàn vọng tức là chân, suốt ngày tùy theo duyên mà suốt ngày cũng lại bất biến. Bề ngang thì biến khắp mười phương, bề dọc thì thấu suốt ba đời, quá khứ, vị lai và hiện tại, nên không có gì có thể ở ngoài đương thể của nó. Thế thì Đức A-di-đà và tịnh độ của Ngài cũng ở trong tâm đó mà thôi. Chúng ta lấy cái tâm có sẵn Phật của ta mà niệm Đức Phật có trong tâm của ta, thì há Phật sẵn có đủ trong tâm của ta chẳng ứng với cái tâm vốn có sẵn đủ Phật của ta ư? Trong giảng sanh truyện có chép đầy đủ và rõ ràng nhiều tướng và điềm lành của những vị được giảng sanh. Hả, chúng ta tự khi dễ sao? Nếu tin được như thế thì lòng ngưỡng nguyện tự thâm thiết, đem cái vui của cõi kia mà quán trở lại cái khổ của cõi ta bà này, thì lòng chán ngán sâu xa và muốn xa lìa ta bà, như là muốn tránh khỏi hố xí, như là muốn ra khỏi ngục tù. Lấy cái khổ của cõi ta bà này mà quán cái vui của cõi kia thì lòng hâm mộ tự thâm thiết, như muốn trở về quê cũ, như muốn đến nhanh nơi đất quý. Nói tóm, như khát nghĩ đến uống, như đói nghĩ đến ăn, như bệnh khổ nghĩ đến thuốc hay, như trẻ thơ nghĩ đến mẹ hiền, như muốn tránh kẻ oán thù đang cầm dao toàn bức hại, như đang bị rớt vào nước lửa gấp cầu người cứu giúp. Quả thật khẩn thiết như thế thì tất cả cảnh duyên trong cũng như ngoài đâu có thể níu kéo lay chuyển được ta nữa. Song sau đó ta lấy tâm tín nguyện này mà chấp trì danh hiệu Phật, trì được một danh hiệu Phật là đã gieo được hạt giống nơi cửu phẩm. Niệm được một câu Phật là một chánh nhân để giảng sanh tịnh độ. Cứ như thế mà tâm tâm tương tục, niệm niệm không sai. Duy chỉ chuyên nhất, siêng năng cần mẫn, không tạp niệm, không gián đoạn, càng lâu càng thêm kiên bền, càng trì càng thêm tha thiết, lâu dần tự thành nhất phiến mà nhập vào nhất tâm bất loạn.
Thành tâm niệm Phật như thế mà không giảng sanh thì tức là Đức Thích Ca Như Lai nói lời lừa dối, và lời nguyện của Phật A Di Đà cũng là lời nguyện suông sao? Hai câu: tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đem so sánh với câu chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật của Thiền Tông càng thấy rõ ràng và nhanh chóng hơn nhiều. Sao vậy? Vì thấy được tánh thì khó, mà làm được Phật thì dễ. Thế nào là thấy tánh? Phải tu đến mức xa lìa được tâm, ý, thức để ánh linh quang khắp hiển lộ mới là thấy tánh. Điều đó thật khó. Thế nào là làm Phật? Trì niệm danh hiệu của Phật, quán rõ y báo và chánh báo của Phật, tức là làm Phật. Cho nên kinh dạy, trong khi tâm của các ông tưởng Phật, thì tâm đó tức là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thế há chẳng phải tưởng niệm đến Phật thì là làm Phật rồi ư? Thật vậy, lý thành Phật với là Phật không phải là hai, nhưng thấy tánh với làm Phật khó dễ cách nhau dường ấy. Thế thì chẳng phải niệm Phật là đem so với tham thiền thì chẳng gọn, nhanh chóng hơn nhiều đó sao? Một thì do tổ nói, một thì do Phật dạy. Thế thì nên coi trọng cái nào, bỏ cái nào? Người học phải nên rũ sạch mọi tập quán cũ để tâm rỗng lặng, rồi thử nghiền ngẫm một lần ý vị và kiểm điểm kỹ, ắt sẽ chịu thuyết ấy là chẳng làm vậy. Thạch Sương, một vị thiền sư bên Tàu, Viên Tịch, đại chúng cử thủ tòa Thái lên làm vị trụ trì kế tiếp. Lúc ấy, Cửu Phong Kiền là thị giả liền nói: nếu ai kế tục làm trụ trì, cần phải sáng tỏ ý của tiên sư đã. Thủ tòa Thái nói: ý của tiên sư cái gì mà ta chẳng hỏi. Kiền nói: tiên sư Bình Nhật thường dạy người, hãy thôi đi, nghĩ đi, làm lư hương trong cổ miếu đi, một dải lụa trắng đi, vạn niên làm một niệm đi. Những điều khác không hỏi, chỉ hỏi thế nào là một dải lụa trắng. Thủ tòa Thái nói, ý đây muốn bảo sắc nhất biên sự. Kiền bảo, rõ ràng là chưa từng hiểu ý của tiên sư. Thái nói, hãy thắp một nén hương, hễ hương cháy hết mà tôi chưa thoát xác được, thì tôi chịu rằng tôi chưa từng hiểu ý của tiên sư. Người ta liền thắp hương, hương cháy chưa hết mà thủ tòa Thái đã thoát xác. Cửu Phong Kiền bèn tới vỗ vào lưng mà nói, đứng chết hay ngồi chết, chuyện đó cũng thường có, nhưng ý của tiên sư thì vẫn chưa từng mộng thấy vậy. Ý nói trong mộng mà cũng chưa được thấy, chớ đừng nói ở thực tế. Tào Sơn Đường thượng tòa thuyết pháp, chỉ y đạo giả từ nơi tăng đường xuống. Tào Sơn hỏi, ông là chỉ y đạo giả phải không? Chỉ y đáp, không dám. Tào Sơn hỏi, thế nào là công phu của chỉ y đạo giả? Chỉ y đáp, một áo lông cừu vừa mới mặc vào thì giảng pháp thảy đều như. Tào Sơn lại hỏi, thế nào là diệu dụng của chỉ y? Chỉ y đáp, dân. Nói rồi liền giả hiện tướng viên tịch. Tào Sơn nói, ông chỉ biết đi chứ không biết lại. Chỉ y mở mắt hỏi rằng, chính cái lúc mà nhất linh chân tánh không gá vào bào thai là thế nào? Tào Sơn đáp, chưa phải là chi diệu. Thật vậy, tu đến độ ngồi mà thoát xác, đứng mà chiên tịch, cũng vẫn hễ là chưa sáng tỏ được pháp lớn, nên cố nhiên vẫn chưa xong việc. Thế nên cái công phu để đến nơi chốn tức thấy tánh thật không phải là chuyện dễ. Quả như có thể lấy cái tinh thần tu học đó mà chuyên tâm tu niệm Phật để cầu sanh tịnh độ, thì chắc là yên ổn mà lên bậc thượng phẩm thượng sanh, và đâu còn gặp ai kiểm điểm nữa đâu. Như khi chỉ y tiến lên hỏi, thế nào là diệu? Tào Sơn đáp, chẳng dây mượn. Chỉ y liền trân trọng, thác hóa. Ôi, cùng với sự chẳng nương mà nương gá vào bào thai dơ uế, thì sao bằng chẳng nương mà nương gá vào hoa sen hương thơm tinh khiết? Lấy bào thai dơ uế mà luận với hoa sen tinh khiết, thì đã tự có sự thù thắng và hạ liệt cách. Huống chi ra khỏi thai, phân cách thân ngủ ấm thì khó mà làm chủ được. Còn bào thai của hoa sen một lần nở thì thắng duyên đầy đủ. Đây tức là ngày và kiếp khác nhau, trời và đất cũng chưa đủ ví dụ cho sự hanh thông và bế tắc của hai pháp ấy vậy. Cho nên không lấy gì làm lạ khi Vĩnh Minh Đại Sư bảo rằng, tu thiền mà không tu tịnh độ thì trong 10 người tu đã có 9 người đi sai đường. Còn người không tu thiền mà chỉ chuyên tu tịnh độ thì vạn người tu vạn người đậu. Đây chính là lời chân, lời thật vậy, là lời cho lòng đại từ, đại biên, khiến lòng đau lệ chảy mà nói ra vậy. Mong chư học giả chớ có xem thường. Lúc tối sơ, ban đầu, do mê tánh bản thân mà khởi ra vọng, nên mới nói nhất niệm vọng động. Rốt cuộc, nay phản vọng mà trở về chân, nên lại gọi nhất niệm tương ưng. Thế thì sau khi khởi vọng và trước lúc trở về chân ấy, còn có một pháp nào có thể ở ngoài một niệm đây chăng? Cho nên một niệm ngộ tùy theo tịnh duyên, tức đó là pháp giới của Phật. Còn một niệm mê tùy theo nhiễm duyên, tức đó là pháp giới của chính cõi kia. Mười phương hư không là do nhất niệm này mê muội mà có. Tất cả quốc độ là do nhất niệm này lắng động mà thành. Chánh báo của bốn loài sanh, sanh từ trứng, từ bào thai, từ biến hóa, từ nơi ẩm ướt, là do tình và tưởng của nhất niệm này hợp ly, ly hợp mà ra. Còn y báo trong tứ đại là do động tĩnh của nhất niệm này thuận hay trái nghịch. Duy chỉ nương vào nhất niệm này mà biến hiện ra các pháp. Trời ngoài niệm này ra thì không một pháp nào có thể có được. Nguyên nhất niệm này vốn là pháp giới theo duyên mà khởi, duyên không có tự tánh, cho nên toàn thể pháp giới ngang thì biến khắp mười phương, dọc thì cùng tận ba đời, vượt ra ngoài những niệm sai trái không thể nghĩ bàn. Pháp ấy sẵn đủ uy thần, pháp ấy sẵn đủ công dụng. Này, lấy niệm này mà niệm Đức Phật A-di-đà ở Tây Phương để cầu sanh sang nước Cực Lạc của Ngài, thì chính trong lúc niệm đó, y báo và chánh báo cõi Tây Phương đã ở trong tâm của ta. Tâm này của ta cũng ở trong y báo và chánh báo của cõi đó. Giống như hai cái gương đối diện giao thoa ánh sáng, chúng sẽ cùng nhau hòa hợp và hỗ tương chiếu sáng lẫn nhau. Đây là tướng ngang thì biến khắp mười phương, bằng ước theo chiều dọc, thấu suốt ba đời. Tức khi niệm Phật cũng là lúc thấy Phật và cũng là lúc thành Phật. Lúc cầu sanh tức là lúc giảng sanh và cũng là lúc độ sanh vậy. Ba đời đồng thời không có trước sau. Ánh sáng võng trời khó kim toàn thể, như giấc mộng Nam Kha cũng đồng một loại. Lý này mà ngộ được thật khó, nhưng còn tin thì rất dễ. Nên ngay lúc đó chỉ cần hiểu rõ lý trên thì cuối cùng toàn thân thọ dụng. Đến đây có thể gọi sự tham học đã xong và việc cần làm đã xong. Còn như chưa được như thế thì nên cứ như vậy mà quán sát theo khả năng và tùy phần thọ dụng. Tâm có khả năng tạo ra nghiệp thì tâm cũng có khả năng chuyển được nghiệp. Nghiệp do tâm tạo thì nghiệp cũng tùy tâm mà chuyển. Nếu tâm mà không thể chuyển được nghiệp, tức bị nghiệp trói buộc. Nghiệp chẳng tùy tâm chuyển, tức có thể trở lại trói buộc tâm. Thế thì làm sao để tâm có thể chuyển được nghiệp? Nếu giữ tâm sao cho cùng hợp với đạo, sao cho cùng hợp với Phật thì mới có thể chuyển nghiệp. Trái lại, nghiệp do đâu mà trói buộc được tâm? Nếu tâm cứ y theo sự phân biệt thường tình mà nương vào để tác động, để thọ dụng thì liền bị nghiệp trói buộc. Tất cả cảnh giới hiện tiền và tất cả quả báo tương lai đều do nghiệp báo sở cảm, do tâm sở hiện. Vì cho nghiệp cảm, tâm bị nghiệp trói buộc, nghiệp làm chủ, cho nên cảnh hiện tiền và quả báo trong tương lai nhất định theo nghiệp. Vì nghiệp có thể trói buộc được tâm, ngược lại, duy cho tâm hiện, tâm có thể chuyển được nghiệp, tâm làm chủ, cảnh hiện tiền và quả báo trong tương lai nhất định không theo nghiệp, vì tâm có thể chuyển được nghiệp. Như có người chính lúc nghiệp đang trói buộc tâm, mà trong khi cảnh giới hiện tiền và quả báo tương lai phải nhất định như thế, lại bỗng phát tâm rộng lớn, tu theo hạnh chân thật, khiến tâm hợp với đạo, hợp với Phật, thì tâm ấy có khả năng chuyển được nghiệp. Cho nên cảnh giới hiện tiền và quả báo sau này có sự định chắc, mà cũng không có sự định chắc. Trái lại, trong khi tâm đang chuyển nghiệp và tiền cảnh, cũng như lai báo không định chắc, mà tâm quảng đại bỗng nhiên thoái lui, hạnh chân thật có sự sai kém, nghiệp liền có khả năng trói buộc được tâm, thì tất cả cảnh giới hiện tiền và quả báo tương lai không có định chắc ấy cũng là định chắc. Nghiệp đã tạo ra trong dĩ vãng thì không thể làm sao hoán cải được quá khứ. Nhưng nay mai gặp được thân người, gặp được Phật Pháp mà chịu phát tâm hay là vẫn không chịu phát tâm thì hoàn toàn do ta bây giờ quyết định. Tạo nghiệp và chuyển nghiệp không thể cho kẻ nào khác làm cho ta được cả. Như chúng ta hôm nay phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Cực Lạc, hoặc là quán chánh báo và y báo cõi kia, hoặc trì niệm danh hiệu Phật, niệm niệm nối nhau không dứt, khi quán tưởng hoặc trì niệm đến chỗ cùng tột thì tâm ta hợp với Phật, hợp rồi lại làm cho hợp thêm mãi đến chỗ hợp tột cùng, tức thì tâm có khả năng chuyển nghiệp mà khiến cho thế giới hiện tiền của cõi ta bà đây chuyển thành thế giới Cực Lạc. Quả báo ở trong bào thai như tù ngục trong tương lai, chuyển thành hóa sanh nơi hoa sen và liền được trở thành người tự tại nơi nước an lạc vậy. Bằng như trong lúc đang quán niệm đó, tâm ngẫu nhiên mất sự quán chiếu, hoặc bỗng sanh niệm hối hận, muốn thoái lui thì chẳng hợp được với Phật, tức thì nghiệp trở lại trói buộc tâm, cảnh hiện tiền vẫn như cũ, quả báo tương lai vẫn y nguyên, và để rồi cũng vẫn hoàn là chúng sanh trong thế giới tham nhẫn khổ cực này. Thế nên chúng ta đây là người có chí xuất ly, có chí cầu sanh tịnh độ, há chẳng kinh sợ mà cảnh tỉnh để nỗ lực phấn phát lên ư? Trong pháp môn tịnh độ, lấy nguyện làm điều tối quan trọng. Phàm hễ có lời nguyện gì thì cuối cùng cũng được thành tựu. Như ông Quốc Đầu Lam Phất, trong khi ông đang tu tập định phi tưởng bên dòng suối ở dưới rừng cây, mỗi lần định ấy sắp thành tựu thì cũng nhiều lần bị cá và chim làm cho ông kinh động. Nhân đó ông giận mà phát ra lời nguyện ác rằng: sau này ta sẽ làm loài phi ly, tức chồn bay, vào rừng thì ăn chim, vào nước thì ăn cá. Sau khi ông tu định phi tưởng thành, bèn sanh lên cõi trời, tuổi thọ dài đến 8 vạn đại kiếp. Nhưng khi phước báo ở cõi trời đã hết, liền bị đọa làm loài phi ly, vào rừng ăn chim, vào nước ăn cá. Đây là lời nguyện ác, nó cùng với bản tánh chân thật của mình trái nghịch nhau, thế mà vẫn có tác dụng mạnh đến nỗi sau 8 vạn đại kiếp mà vẫn thành tựu. Huống chi những nguyện lành xứng hợp với bản tánh chân thật của mình ư? Trong Thần Tăng Truyện có chép chuyện một vị tăng đứng trước một tượng Phật đá phát nguyện đùa rằng: kiếp này mà không liễu ngộ được sanh tử thì nguyện kiếp sau sẽ làm uy võ đại thần. Kết quả đời sau vị tăng làm chỉ đại tướng quân. Đây là lời phát nguyện giỡn chơi mà cuối cùng chẩn toại, thì huống chi lời nguyện do lòng chí thành phát ra ư? Trong truyện ấy, tức Thần Tăng Truyện, có chép câu chuyện của một ông tăng học nhiều, hiểu rộng, thông kinh luận, nhưng khi đi đến đâu giảng dạy thì không ai muốn nghe. Ông bèn thở dài than giảng muốn thôi. Một ông tăng bạn gần bên nói: ông học Phật Pháp há chẳng nghe rằng khi chưa thành quả Phật thì trước phải kết nhân duyên với người ư? Ông nay tuy sáng tỏ Phật Pháp nhưng nào có khác người vô duyên. Ông tăng ấy nói: thế thì tôi đành chấm dứt ở đây sao? Ông tăng bạn nói: tôi sẽ thay ông mà làm giúp cho. Rồi hỏi ông tăng kia có thứ gì là của riêng không? Ông tăng đáp: không có gì, chỉ dư một tấm y mà thôi. Thế cũng đủ rồi vậy. Ông tăng bạn liền tính giá trị của tấm y ra thành tiền và đem hết số tiền ấy để mua đồ ăn. Rồi ông dẫn vị tăng ấy vào nơi rừng sâu, chỗ có nhiều cầm thú, côn trùng. Ông để đồ ăn lên đất, rồi lại dạy ông tăng phát nguyện và dặn rằng: 20 năm sau, ông có thể khai mở Phật Pháp. Ông tăng y theo lời dạy, đến hơn 20 năm sau, ông mới khai dạy Phật Pháp. Mà những kẻ đến thọ Pháp với ông, phần đông đều là thiếu niên. Ấy chính lại là những cầm điểu, côn trùng khi trước đến ăn đồ ăn ở nơi kia, nay được thác hóa làm người đó vậy. Đó là điều không thể nghĩ bàn về sức mạnh của nguyện vậy. Sức mạnh đó có thể lấy lời nguyện của kẻ khác mà thu nhiếp loài chim, trùng kia thoát khỏi các loài, sanh được làm người, thì há tự mình phát nguyện mà không thể tự độ cho mình được ư? Phật phát ra 48 lời đại nguyện rồi tự được thành Phật. Mà lời nguyện chúng ta phát ra đây chính là hợp với sở nguyện giúp hóa quần sanh của Phật. Thế thì hễ ta phát nguyện thì liền có thể giảng sanh vậy. Huống chi Phật có lòng đại từ đại bi không thể nghĩ bàn. Như Oánh Kha là người không chừa một thứ thịt rượu nào, mà sau khi ông có dịp đọc giảng sanh truyện, cứ đọc mỗi truyện là gật đầu tin chịu. Ông bèn bỏ ăn mà niệm Phật, Đến ngày thứ bảy thì cảm được Phật hiện thân an ủi dạy rằng: tuổi thọ ở dương thế của con hãy còn 10 năm nữa, con khéo tu niệm 10 năm nữa rồi ta sẽ đến tiếp dẫn con. Kha thưa: cõi ta bà ô trược, xấu ác này dễ đánh mất chánh niệm, con nguyện sớm sanh về tịnh độ để hầu hạ chư thánh. Phật dạy: chỉ của con như thế, 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn con. 3 ngày sau, quả nhiên ông được giảng sanh. Lại như Hoài Ngọc Thiền Sư, ông chuyên tu tịnh nghiệp. Một ngày nọ, ông thấy Phật và Bồ Tát đầy khắp hư không. Lại có một người tay bưng ngân đài đi vào. Hoài Ngọc Thiền Sư nghĩ: ta đây tinh tấn một đời, chỉ mong kim đài, nay lại chẳng được. Ngân đài liền ẩn mất, Hoài Ngọc càng thêm tinh tấn. 21 ngày sau, lại thấy Phật và Bồ Tát đầy khắp hư không. Còn người bưng ngân đài trước kia, nay bưng kim đài đi đến. Hoài Ngọc Thiền Sư lặng lẽ đi về cõi Phật. Lại có người tên Lưu Di Dân ở đất Đông Lâm, có kết nhiều bạn bè để niệm Phật. Một hôm, sau khi niệm tưởng Phật, thì thấy Phật hiện thân. Lưu nghĩ bụng: làm sao để được thấy Đức Như Lai lấy tay xoa đầu? Phật liền lấy tay xoa đầu ông. Ông lại nghĩ: mong sao Đức Như Lai lấy y trùm lên thân mình. Phật liền lấy y trùm lên thân ông. Phật đối với chúng sanh không chỗ nào mà không đến, thật là bậc cha mẹ đại từ đại bi của chúng sanh. Muốn sớm sanh về liền khiến cho được sớm sanh về, muốn kim đài đài bằng vàng liền thấy kim đài, muốn được xoa đầu liền được xoa đầu, muốn y trùm thân tức lấy y trùm thân. Phật đã từ bi với tất cả chúng sanh thì riêng há chẳng từ bi với ta sao? Phật đã làm cho thỏa mãn ước nguyện của hết thảy chúng sanh thì riêng há chẳng thỏa mãn nguyện của ta sao? Tâm đại từ bi của Phật vốn không có sự lựa chọn thì đâu thể có lý ấy được. Bởi thế, nếu chân thật năng phát nguyện thì tính đã có trong đó rồi, mà một khi tính và nguyện đã chân thành thì hạnh không hẹn khởi cũng tự khởi. Cho nên 3 món tương lương: tính, hành, nguyện, thì chỉ duy một chữ nguyện cũng bao gồm hết rồi vậy.